Kiếm đạo độc tôn, chương 900, lục đại bán bộ nhân ma vương, hạ, góc truyện audio.com, Đa Long đem sự tình 1 năm 1 mười nói rõ lại một lần cho hai người nghe. Bạch Yểm suýt chết trong tay hắn, Hắc Lân trầm giọng nói, thực lực của Bạch Yểm là mạnh nhất trong đám người bọn hắn, vậy mà cũng thảm bại dưới tay Diệp Trần thì có thể thấy thực lực của Diệp Trần mạnh như thế nào. Ta mới đầu còn định đi vào giết chết hắn, xem ra không khả thi rồi. Tên hôi bào nhân ma liếc mắt nhìn về phía kết giới nói. Đúng vậy, hiện tại Bạch Yểm đang khôi phục thương thế, dựa vào 3 người chúng ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, đương nhiên nếu có thêm mấy trăm tộc nhân thì cũng không cần e ngại hắn. Chỉ cần hắn không chạy trốn thì muốn đánh chết hắn cũng không phải khó, nhưng khả năng để hắn chạy thoát rất lớn, một khi để hắn chạy mất thì muốn tìm lại được hắn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đợi đám người Lam Huyết chạy tới, 6 người chúng ta liên thủ cùng phối hợp với Ma Vân thì cho dù hắn có là bán bộ vương giả tối cường giả cũng chạy không thoát. Chúng ta ráng đợi thêm một chút đi. 3 người chọn một khối đá ngầm tùy ý ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trên hải dương, một vầng sáng màu cam dần dần hiện lên, chỉ thoáng chốc đã tỏa ra vô số tia nắng ấm bao phủ cả hải dương mênh mông. Chỗ động phủ của Diệp Trần mạnh mẽ truyền ra một luồng chấn động không gian. Dưới tác dụng của cổ chấn động này, cả ngọn núi đều vặn vẹo, phảng nhất như ngọn núi là do thủy nguyên khí hoàn toàn tạo thành, vô cùng huyền ảo. Không gian chấn động tần suất càng lúc càng cao, ngọn núi cũng càng lúc càng vặn vẹo. Cuối cùng một tiếng oanh, vang lên, cả ngọn núi phẳng phất như một tấm kính bị gấp thành vô số khối, hỗn loạn một động, trên đống loạn thạch đó, thân hình Diệp Trần đang phiêu phù mà đứng, tóc dài tung bay. Lúc này dùng mắt thường có thể thấy được không gian xung quanh hắn liên tục vặn vẹo, phẳng phất như hắn không phải đang hiện diện ở mảnh không gian này vậy. Bốn thành không gian áo nghĩa thành. Hai mắt mở ra, trên mặt Diệp Trần không khỏi lộ vẻ mỉm cười vui mừng. Không gian áo nghĩa trụ cột của Tứ Cực Đại Đế quá chân quý, có thứ này, Diệp Trần so với trước kia tự mình tìm hiểu đã bước lên một cấp độ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước hắn lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng có không gian áo nghĩa trụ cột phối hợp thì tốc độ lĩnh ngộ của hắn có thể nói là thần tốc. Nếu chưa hiểu được thì không có gì đáng nói, nhưng một khi hiểu được thì sẽ giống như phản ứng tuần hoàn, một đạo hiểu trăm đạo thông. Bốn thành không gian áo nghĩa tương đương với 12 thành áo nghĩa bình thường, chỉ sợ tuyệt đại bộ phân sinh tử cảnh vương giả lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cũng không bì kịp hắn, dù sao ngộ tính của hắn vốn đã hơn thường nhân gấp 5 lần, có thêm không gian áo nghĩa trụ cột thì ưu thế triển hiện quá rõ ràng. Tiếp theo ta nên bắt đầu sáng tạo không gian áo nghĩa kiếm pháp của riêng ta, chỉ có sáng tạo ra thứ của riêng mình thì mới có thể đem không gian áo nghĩa phát huy được hoàn toàn tác dụng. Áo nghĩa võ học của người khác thì thủy chung vẫn là của người khác, không thể cảm thụ sâu sắc được như của chính mình. Mộ Dung đã có tiến triển. Phiêu phù giữa không TNG, Diệp Trần cảm ứng được chỗ động phủ của Mộ Dung Khuynh Thành truyền tới ma lực chấn động cường đại, cỗ ma lực chấn động này đã không còn thuộc về cấp độ linh hải. Góc truyện audio.com, cảnh mà đã tiếp cận cấp bậc bán bộ vương giả, rất hiển nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh sẽ có thể đột phá được. Ha ha, các ngươi đều đến rồi à? Ngay khi Diệp Trần vừa xuất quan thì bên ngoài kết giới lại có thêm một đám nhân ma nữa tới, đám nhân ma này nhân số cũng là 202 người, cộng thêm đám người đã tới trước thì toàn bộ cao thủ nhân ma tộc phái ra lần này đã tụ tập đông đủ. Chỉ chờ ngươi thôi, Hắc Lân thở phào một hơi, cười nói. Sao vậy, người bên trong kết giới rất khó đối phó sao? Ngay cả bốn người các ngươi cũng không làm gì được. Hai tên bán bộ nhân ma vương mới tới, có một tên có làn da màu lam, gương mặt biểu lộ đờ đẫn. Người vừa lên tiếng hỏi chính là hắn, so với trong tưởng tượng còn khó chơi hơn nhiều, bất quá hiện tại nhân số của chúng ta đã tụ tập đông đủ, cho dù hắn có chắp cánh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Bạch Yểm cũng đã trị thương xong, lúc này, Đa Long cũng mở miệng nói, cũng tới lúc rồi. Ước chừng qua thêm thời gian một chén trà nhỏ, Bạch Yểm vốn đang ngồi xếp bằng trên tảng đá ngầm cũng mở mắt ra, chân nguyên bành trướng ra ngoài, đem tảng đá ngầm hắn ngồi ép thành nát bấy, sóng biển dâng trào. Bạch Yểm vươn người đứng dậy, bay đến bên cạnh 5 người, vẻ mặt đầy sát khí, nói. Động thủ đi, đi, Đa Long ra lệnh cho đám linh hải cảnh nhân ma mở ra một lỗ hổng trên kết giới. Vụt, 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 6 người lách mình tiến vào trong, sau đó đám linh hải cảnh nhân ma cũng theo vào. Sau đó lỗ hổng trên kết giới liền khép lại, bên ngoài chỉ còn lại 108 tên linh hải cảnh nhân ma phụ trách chống đỡ kết giới. 6 tên bán bộ nhân ma vương, 500 tên linh hải cảnh nhân ma. Sắc mặt Diệp Trần hết sức khó coi, hắn không ngờ lại có nhiều cường địch như vậy. Bạch Yểm vốn đã không kém mà hiện giờ còn tăng thêm 5 tên bán bộ nhân ma vương khác nữa. huống chi số lượng linh hải cảnh nhân ma cũng lên tới 500 tên, đủ để quét ngang bán bộ vương giả a. Diệp Trần giật mình, đám người Bạch Yểm cũng giật mình, nhưng bọn hắn không phải giật mình vì Diệp Trần mà là vì chỗ Mộ Dung Khuynh Thành đang bế quang. Nơi đó rõ ràng đang truyền ra ma lực chấn động vô cùng tinh thuần. Phải biết rằng ma lực chỉ có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mới có thể tu luyện được, nhân loại và các nhân ma bình thường căn bản không thể nào tu luyện ra được. Chẳng lẽ đồng bạn của tên này lại là một mỹ nhân có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ? Hơn nữa, từ cổ ma lực chấn động này mà xem thì đối phương tự hộ đang trong lúc đột phá quan trọng, là đột phá tới bán bộ nhân ma vương, trở thành hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương. Điều này có nghĩa là Mộ Dung Khuynh Thành chính là bán bộ nhân ma vương hoàn mỹ nhất trong các bán bộ nhân ma vương, bởi vì nàng tu luyện chính là ma lực mà ma lực vốn đã cao cấp hơn chân nguyên, một nhân ma bình thường trong chiến đấu đồng cấp thì rất dễ dàng có thể miễu sát một đối thủ không hề tu luyện ma lực. Đây chính là chênh lệch, cách chương.